thì chúng ta thấy rằng trong cuộc đời nếu mà không có sát nghiệp thì tất nhiên sẽ không có chiến tranh. Thế vì có chiến tranh là bởi vì có cái nghiệp sát tâm.
Cho nên trong cái xưa ta nói thế này là nhất thiết chúng sanh vô sát nghiệp, hà hải hồ thế giới rộng đau minh, gia gia mộ hộ đồng tu thiện, thiên hạ hà u bất thái nhục. Tức là nếu mà tất cả chúng sinh không có cái nghiệp sát hại thì đâu có phải lo cái thế giới này giới động đau minh. Nếu mà tất cả nhà nhà đều tu sát thiện hết thì làm gì mà có sự chiến tranh. Cho nên chắc chắn là không được sự phá được. Gia gia hộ hộ đồng tu thiện, thiên hạ hà u bất thái nhục, không có lo gì mà chẳng được hết. Cho nên chúng ta thấy cái nghiệp sát sanh nó là một cái nghiệp gây tạo cái luân hồi rất nặng, mà chúng sinh sẽ bị luân chuyển trong luân hồi rồi chịu những cái tiền của lẫn nhau, đa số cũng là cái sát thôi. Bây chúng ta thấy trong cái việc ăn uống của chúng ta đây, biết bao nhiêu sinh mạng đã bị chết, mà hãy có sinh mạng bị chết thì đương nhiên có thù quán xảy ra, mà hãy có thù quán xảy ra đương nhiên phải có cảm quán. Cho nên do đó ngay thì mình giết người, tức là giết cái sinh vật đó, thì mai mốt sinh vật đó lại giết trở lại. Cho nên tùy duyên qua lại mà có sát hại, nãy có sát hại thì tất nhiên lại luân hồi tiếp. Cho nên do đó cái quan trọng của tu học, nếu dứt được điều sát hại là bắt đầu xa được khỏi dục trần lai. Cho nên ngay trong Lăng Nghiêm mà Hòa Thượng giảng rồi cho các vị nghe đó cũng vậy, thì Đức Phật sau khi giảng bài Lăng Nghiêm, Ngài cũng nói rằng muốn có thể xa khỏi trần lao thì tất nhiên cũng phải từ cái sát nghiệp. Cho nên Đức Phật nói những cái điều quan trọng trong khi tu học, muốn ra được trần lao, muốn giải thoát phải bỏ nghiệp sát. Bởi vì nếu không có bỏ sát nghiệp thì như trong kinh Lăng Nghiêm cũng nói, tức là như là chúng ta bịt hai lỗ tai lại mà rồi la lớn lên mà muốn cho người ta không nghe thì chắc chắn là không có được. Chỉ có mình bịt lỗ tai để nghe ngay, mà có mình bịt lỗ tai để mình la cho lớn á thì mình không nghe đi nữa, nhưng mà người khác cũng nghe như thường. Và nếu thật ra bởi mình la lớn qua mình tự mình cũng sẽ nghe cái âm thanh đó, thì mình bịt hai lỗ tai lại chính. Thế cho nên do đó cái nghiệp sát hại mà từ được là có thể tiến tu xa. Cho nên cũng xin nhắc lại 10 cái điều thiện pháp khi mà chúng ta tránh được cái nghiệp sát sanh. Này Long Vương, nếu tránh nghiệp sát sanh liền thành tụ được 10 pháp lìa xa phiền não. Những gì là 10? Một là phổ chí đức vô quý đối với mọi chúng sinh. Hai là thường khởi tâm đại từ đối với chúng sinh. Ba là dứt hẳn hết phải tập khí giận dữ. Bốn là thân thường không có tật bệnh. Năm là thọ mệnh lâu dài. Sáu là thường được hàng phi nhân phụ hộ. Bảy là thường không ác mộng, thức ngủ vui vẻ. Tám là diệt trừ quán kết, ngoại quán tự giải. Chín là không sợ xa vào điều ác. Mười là sau khi mệnh mất được sinh lên cõi trời. Ấy là 10 pháp. Nếu đem 10 pháp ấy hồi hướng đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, sau khi thành Phật được quả vị Phật, thọ mệnh sẽ tùy tâm tề tài. Nói cho nên cái sát nghiệp thì dứt trừ đi, thì nếu mà không mong cầu có phước báo nhân thiên mà đem hết tất cả phước báo nhân thiên đó hồi hướng cho các chúng sinh, thì khi mình thành Phật mình sẽ chắc chắn thành Phật là chuyện đầu rồi. Và cái thứ hai nữa là tùy tâm của mình, muốn thọ mạng bao lâu cũng được. Cho nên do đó một vị Phật hiện rất nhiều thân. Ở cái cõi 100 tuổi thọ thì Ngài hiện cái thân cũng sống với 100 tuổi thọ. Ở cái cõi mà vạn muôn ước tuổi thọ thì Ngài cũng sống với cái vạn muôn ước tuổi thọ. Chúng ta thấy trong Pháp Hoa Đức Phật cũng nói, nhiều người nói rằng ta sinh ra đời ở thành các vị La Vệ, cha là Tịnh Phạn, mẹ là Ma Gia, giờ ta tu học trong 40 giảng đạo trong 49 năm giờ ta nhập Niết Bàn. Nhưng thật ra ta bây giờ cũng không có nhập Niết Bàn bao giờ hết, là bởi vì mạng của ta vẫn thường còn bất hoại. Cho nên Ngài nói như vậy để chứng tỏ thấy rằng bỏ cái sát nghiệp được cái mệnh trường cũ. Thì bây giờ chúng ta sang cái nghiệp thứ hai, nếu mà lìa được cái nghiệp này thì đó là sang được cái điều kiện thứ hai của thập thiện. Lại nữa Long Vương, nếu ta lìa nghiệp trộm cắp, liền được 10 pháp có thể bảo đảm tin tưởng. Những gì là 10?
một là của cải đầy dẫy, vua, giặc, nước, lửa và con hư không thể làm tan mất được. Hai là nhiều người yêu mến. Ba là người không lừa gạt. Bốn là mười phương khen ngợi. Năm là không lo tổn hại. Sáu là tiếng lành đồn xa. Bảy là ở chốn đông người không sợ. Tám là của cải thọ mạnh, hình sắc sức lực yên vui, diện tài đầy đủ không thiếu. Chín là thường sẵn lòng bố thí. Mười là sau khi mình mất được sinh lên cõi trời. Ấy là mười pháp. Nếu đem mười pháp ấy hồi hướng đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, sau khi thành Phật chứng được trí thanh tịnh đại bồ đề, thì chúng ta thấy sang cái thiền nghiệp thứ hai, tức là bỏ cái điều trộm cắp, tức là nếu nói là chuyển hán tức là bỏ thâu đạo. Thì nếu mà chúng ta xa lìa nghiệp trộm cắp thì chúng ta sẽ được mười pháp lành. Thì chúng ta thấy trong cuộc sống của nhân loại có sinh mạng rồi thì ai nấy cũng đều có của cải hết. Bây giờ nếu mà có sinh mạng mà không có của cải thì làm sao có thể bảo tồn được sinh mạng? Chúng ta thấy chẳng hạn như bây giờ muốn sống được trong xã hội, chúng ta phải có cái nhà, phải có áo mặc vân vân, phải có cơm ăn, rồi cũng phải có những cái vật dụng cần thiết, rồi cũng phải có tích trữ tài sản để trong những lúc nguy biến có mà sử dụng. Bởi vì trong lúc an chúng ta vẫn phải nghĩ tới nguy, cho nên thế nào cũng có tích trữ một ít để mà phòng cơ nguy, rồi phải lo lắng cho con cháu về sau, rồi phải lo lắng cho gia đình, rồi phải lo lắng góp cho xã hội đủ hết mọi chuyện, cho nên ai cũng phải có tài sản hết. Và cái tài sản đó cũng dính với cái sinh mệnh của mọi người. Đây là nói người trong quả thế, không phải nói là người nghĩ tới cái việc xuất thế. Người trong quả thế thì cái tài sản với cái sinh mệnh họ liên hệ với nhau chặt lắm. Cho nên phạm đến tài sản của mọi người là hầu như phạm đến một phần thân mạng của họ. Chúng ta thấy rõ, bây giờ ai mà mất một cái việc gì đi, buồn đầu cũng một ngày, một buổi. Và nếu mà mất nhiều thì đau khổ cả bao lâu. Và nhiều người mà mất nhiều quá, họ có thể tự vặn chết được. Cho nên do đó trộm cắp á, nhỏ làm khổ người ít, mà trộm cắp lớn á, thì phạm tới sinh mạng của người. Chúng ta thấy rõ ràng, bây giờ mà bị mất cắp một cái trận lớn, có nhiều người dám nhảy xuống sông á, tự vẫn nữa, đau khổ đến chỗ đó. Thì do đó bởi vì tiền tài nó đi liền với sinh mạng, cho nên nói tiền của như là núng, núng ruột vậy á, con cũng chưa chắc luôn hơn tiền. Nhiều người vậy, con em gia đình chứ cũng chưa chắc chưa hơn tiền của mình. Cho nên tiền nó quý lắm, mà bỏ mất tiền á là đau khổ lớn vô cùng đối với một cái người mà ham giữ gìn của cải. Cho nên do đó mà Đức Phật dạy rằng không có nên xâm phạm cái của cải của người khác. Xâm phạm của cải người khác dù là vật rất nhỏ như cây kim ngọn cỏ cũng không nên, chứ đừng nói là xâm phạm cái vụ việc quá lớn. Cây kim ngọn cỏ đó, nhưng mà bây giờ người ta mất cây kim, khi người ta cần thấu giá thì người ta khổ sở. Bây giờ cái ngọn cỏ đó khi nó ngoài vườn người ta trồng, nhưng mà người ta không trồng nó tự lên đi nữa, nhưng mà họ nhìn thấy quen mắt cũng là một phần trong cái của cải của họ rồi. Cho nên do đó mình nhổ một ngọn cỏ lên cũng là phạm tích của người khác. Nếu Phật răn dạy cẩn thận đến cái đó, tức là dù một hạt cải cũng không có xâm phạm. Cho nên nói rằng dù một hào ly cũng không có phạm tới, dù một hạt cải cũng không phạm tới. Hạt cải thì nó nhỏ xíu như vậy, chút như một bụi mà còn bảo đừng phạm, huống chi là những cái vật lớn khác. Cho nên do đó mà hệ lìa cái 10 cái trộm cắp, lìa cái pháp trộm cắp này sẽ được 10 cái điều an lành. Thì cái điều an lành thứ nhất á là sao? Là của cải của mình sẽ được bảo đảm. Của cải mình được bảo đảm á, thường thì nó có mấy cái loại giặc này nó phá hại của. Một á là vua, tức là bây giờ nếu không có vua thì là chính quyền nhà nước. Chính quyền nhà nước có chuyện gì thâu thuế, hoặc nghĩa là dữ tợn như kiểu chính quyền ở Việt Nam á thì tịch thu luôn. Không phải là thâu thuế cho sao, chính quyền Tây đây thì nó còn gửi bản thuế tới, nó xin thâu thuế, rồi nó còn nhắc tới nhắc lui hỏi tới hỏi lui về bạn. Còn chính quyền ở Việt Nam thì nữa đem tới nhà đó thì bao nhiêu lượng cũng không còn, mà cả cái nhà cả thân của cái người đó cũng đi luôn nữa. Thì chúng ta thấy chỉ một đêm tới sáng cả cái thành phố sạch hết, chỉ một lần đổi tiền là cả một thành phố loạn hết, qua bữa hôm sau nữa là ai lấy trắng tay và nhiều người còn khắp cái nha. Các vị mình nếu mà đi trước là không thấy, còn vị nằm còn ở lại Việt Nam còn mới đi sau thì nhớ những cái cảnh đó. Một đêm tới sáng, nghĩa là bao nhiêu tiền của mình không còn cái gì hết, thâu sạch hết, mà không phải là một những người già bị giàu nghèo thì cũng đi đổi tiền hết. Và sau khi đổi tiền xong phát ra còn lại có mấy trăm đồng bạc còn chuẩn. Tiền của hồi đó bao nhiêu của nó mất hết, sạch liền. Còn mấy nhà giàu mà biết trước là đêm đó là vô ngay tận nhà vàng hết hết, của cả với hết sản tịch thu làm biên bản hết, rồi những cái người của cái nhà đó cũng được lên xe đi chỗ khác á. Cấp phong cấp kỳ. Cho nên chúng ta thấy đó là cái cảnh mà gọi là vua đó, dùng chữ vua để nói chung cho cái nhà cầm quyền. Thì của cải mình dù có nhiều đi nữa, mà khi mà nhà cầm quyền á, tức là ông vua hồi xưa á, mà muốn ốc xuống một cái thì cái của cải mình tan. Đó là một cái nạn của cải. Rồi cái nạn thứ hai mà mất của là giặc. Thì bây giờ nổi lên một cảnh chiến tranh, làm sao mà không chạy? Nếu mà mình ở giữa của thì chắc mình mất mạng. Cho nên thôi thì lấy mạng làm đầu, nghĩa là còn người thì còn của thì bỏ chạy thì cái gia sản mất, nhà đó là trở về người ta lục lấy hết, không còn gì nữa. Đó cho nên cái thứ hai là tiêu quả tiền của mình vậy. Vua thì lệnh lớn ốc xuống, giặc thì nhân cơ hội mà đoạt. Rồi cái thứ ba nữa là nước. Các vị ở miền Trung đã nhớ những cái cảnh nào mà có nước lụt khủng khiếp. Nhưng ngay tới cả Phan Rang, Phan Thiết, chỗ ông Thiệu ở đó mà nó lụt riết mà ngập tới cái tận Bến Tre. Còn bốn bên á, nhiều nơi Quảng Nam, Quảng Ngãi, rồi gì tiêu hết. Một cái nước mà tôi đi cứu trợ hồi xưa ở đó, những cái năm 66-67 vậy đó, mà mới đang đoàn đi cứu trợ, em xe tới, tức là nước đã rút rồi, đi cứu trợ, em xe tới. Thì đột nhiên thấy sao dân của sống mà chạy. Thấy họ chạy thì mình cũng chạy, chứ mình cũng không rõ nghĩa là cái lý do gì mà họ chạy. Nghe thứ sao rắc tới cái thì nước tới. Mà tới chạy không kịp chạy nữa là từ đó chạy thẳng lên đỉnh đồi thì nước cũng lên theo tới. Rồi chạy luôn vô chùa ngồi để Đức Phật tới thì nước cũng vô tới đỉnh chùa. Chùa đỉnh chùa này mình cũng rắc lên đỉnh. Nước lên tới, lên tới thềm, rồi bao nhiêu người với là ban cứu trợ vô ngồi với Đức Phật hết rồi. Người ta phải đi cứu trợ lên mình. Làm sao? Còn xe nó tôi hết. Bên dưới xe chở gì nó tôi hết, xe nó trọi. Tôi xách cái ba lô, tôi đeo cái ba lô dính lên phòng, tôi cũng hồi đó dành vật tử nè, đi. Dính phòng thì trong đó tôi để bánh mì kho, cực cực tôi lên đó thì tôi đem theo đó. Là do đó cả một cái chùa đó ngồi ăn đó, thì tôi nó chịu tàn mấy của nó. Rồi người ta đi có trợ tiếp. Cái gì biết nước nó cũng chiếc chỗ nào. Chả một cái đồi mà nó ngập lên tới tận. Mà nó tới mình chỉ nghe rắc là người ta không biết trước người ta chạy. Thì họ quen rồi, họ sống rồi, cái đó họ biết cái cảnh khổ mà chạy trước. Mình là dân nói tới thì thấy người ta chạy mình cũng chạy, không biết cái chuyện gì. Ban đầu mà chạy, phải ai cái chạy hết lên đầu mình cũng chạy theo lên đầu, chạy riết vô chùa hết với Đức Phật. Nước lên ngập hết, đó là cây, không còn thấy cái mọt. Che hết và nhà cửa bên dưới là bứt hết, cho nên nhà miền Trung họ đền cặm, tức là cái giáp của họ, cây họ đóng cây xuống đất, đóng cây chôm nửa cái xe xuống đất, rồi đắp đất lên nửa cây, rồi do đó nước nó dạt mái đi nhưng mà vẫn còn cái bờ để chịu lại mà lắm lúc nó bạc luôn, cây cối gì tóc gốc còn heo rồi sau đến hồi nước rút nó sình về người ta cũng vậy, sình mà đến đổi nằm một đống á, nước vàng nó chảy ra đó, cũng sâu hay là con người cũng vậy, đến hồi mà nó chảy ra rồi đó thì đi cứu trợ mà đi cho mấy cái thay đó nó không chết hết mọi người, nó độc quá nó phải tầm chết người khác, cho nên do đó lấp nó lại à, mình đâu có đào hố, mình làm xúc mình đắp cao lên á, đắp như cái mã lạng phủ lên trên nè, đắp phủ lên trên mà rồi cách gì biết tị cái mùi túi và cách gì nước mắm. Dầu nhị thiên đường, dầu phù là không có bao giờ chịu nổi mùi túi đó hết. Mà hồi đó lấy nước mắm á, bị túi đi với túi nó cay. Mình sẽ còn nghe có mùi nước mắm mà thôi. Ai thấy Phật tử không? Phật tử gì mấy ni cô rồi cũng vậy. Ra đó cuối cùng có đủ hết, mấy thầy mấy ni đủ hết. Và làm sao? Cũng đã quẹt cái nước mắm, xét với mũi, chịu đời cho cái thấu mà mấy ngày đời với cái mùi. Nếu là khắp thấu bên thì mùi đó hết. Thì chỉ còn có nước mắm chịu tận được cái mùi đó thôi. Mà mắm hay nước mắm ngon, người ta này nói nhà là mắm neo, mắm nước gì đó biết. Quẹt vô mũi rồi nhớ là nó sẽ hỉnh, nhưng mà ít ra mình bắt được cái mùi người ta chết chết mà thành phần ra đó mà chảy rã phần thay có tóc hết gốc ở trên cái cảnh đó, nên hỏi là của nào mà bảo vệ được tăng rang rồi nó cũng chịu đó, thì nhà nứt hết cái trận lục như có nứt vách nhà lầu sạch, nhà lầu mà cái nước đi còn sạch hơn chi là nhà tăng vách lá của dân nghèo bán hết không còn cái gì. Một trận lục của miền Trung đi qua rồi là sạch, thành ra chùa phải lên đỉnh mà chịu. Rồi dân chúng mà thì vậy mà họ che chòi rồi gạo thấp họ cũng chết cái sạch mà chịu, mà cũng câu. Thành ra tới hồi đó thấy thúng nổi lên bên mà nhiều khi cha mẹ nó chết không biết, mấy đứa nhỏ nó nổi trong cái thúng á, mấy đứa nhỏ bị chịu thúng, miền Trung chịu thúng nhiều lắm, họ làm thúng nhỏ nhỏ vậy nè, không có thùng chịu thúng lớn như kiểu của dân Phan Rang không khí, chịu nhỏ nhỏ vậy nè. Tầm có không đầy trước bỏ hai ba đứa nhỏ câu lĩnh bỉnh hay đâu mà cha mẹ nó câu đâu chứ, rồi vớt đi rồi dòng trực thăng á, rồi lợi dần đó, nhưng mà phải cẩn thận nếu không cái gió quạt trực thăng nó dậy sóng, thành ra hồi đó cẩn thận phải tắt chỗ khác rồi phăng ra chậm rồi vớt đó, là thành ra những cái cảnh đó chúng ta thấy rằng cái nước đó nó cũng chết vô cùng, nghĩa là sạch một lần sạch ngay không còn cái gì hết trong nhà, bàn thờ bị tốn hết không còn một mảnh. Rồi bây giờ cái thứ hai mình nữa, xảy một tai nạn quá quạng rồi á, thì dù là nhà lầu cũng rạ. Nhà lầu mà nói khi nó cháy rồi nó còn dữ tợn hơn là nhà cây nhà ngói. Nhà cây nhà ngói cháy nó sụp xuống luôn. Nhà lầu cháy nó đỏ bên trong, tức là mấy cái ống sắt nằm lúc ở bên trong bê tông đó, nó sẽ đỏ lên cho cái nhà lầu nó dở dở sống thì nó đi. Thì còn cái gì nữa bên trong, mình nói bên trong thì cũng vậy. Cũng chi là mình bỏ cho nó ai nấy nó ngồi đó phải bỏ của mình chạy đến thôi. Nhiều người chạy nó trớn hết nó còn gì nữa. Thế cho nên do đó chúng ta thấy đó là những cái tai họa lớn của cả. Rồi vua rồi giặc rồi nước lửa rồi cái nữa chót hết là con thư. Tức là nhà nào mà có rủi mà phá gia chi tử nó ở trong nhà thì nó đánh bài một trận của cái tích trữ bao đời cũng không còn. Hay là nó ăn nó nhậu gì đó thì sạch hết cũng không còn. Mà lắm lúc có nhiều anh quý tử nữa lại xiết cổ bà già hay xiết cổ ông già sao của. Hồi xưa mà báo chí đăng những cái cảnh đó nhiều cái lúc rất là ai ớn với ông con. Thì ông con mà nếu mình không hướng dẫn theo đạo pháp mình để cho mấy ông tuồn ha, thì có những cái lúc đó có lúc mình cũng bị quà. Cho nên chúng ta thấy như vậy thì hiểu rằng cái sự vô thường của cả. Cái của cải đó tuy là xây dựng khổ não bao năm chứ thật ra không có chắc gì là của mình hết. Chỉ cần một trong mấy cái tai họa này tới thì cái của nó hoàn trở thành không. Đó là của chân chánh á, mà lắm lúc còn bị cái khổ cảnh đó cuốn chi là của phi nghĩa. Cho nên hồi xưa ông bà mới dạy thế nào, tiền cờ bạc á thì để ngoài sân, của phù vân á để ngoài ngõ. Cái tiền cờ bạc á nay thấy được nhiều đó chứ mai không còn. Mấy ai đánh bạc mà giàu quá, có lúc giàu lắm mà có lúc cũng còn cắt trong tay, cho nên tiền cờ bạc á thì nó để ngoài sân. Của phù văn á tức là của phi nghĩa thì để mà cứ ngọt, nay có đó mai không. Thì chúng ta thấy cái sự việc đó nhiều lúc rất rõ, cho nên do đó làm thế nào để đừng có bị cái khổ cảnh này. Thì sở dĩ mình bị cái nghĩa năm cái điều phá hoại này á là tại vì cái nghiệp đời trước của mình. Cái nghiệp đời trước đó mình đã làm cái việc không phải về tiền tài, tức là mình hoặc cách thức này hoặc cách thức khác đã phạm vào cái tội trộm cắp. Trộm cắp không phải là thọt tay vào túi người ta lấy đồ cũng gọi là trộm cắp, mà mình mua một cái sự gì bất chánh cho mình tạo ra tiền của nó cũng có tính chất trong trộm cắp. Thế nào bây giờ mình qua sông thay vì đã tiền đò hay là đi metro thay vì mua cái tích kê, mình nhảy rào quá tốt lốt đó thì cũng đó cũng là một hình thức của trộm cắp chứ phải không. Nhưng mà mình thấy thì nó vui vui, mình không có gì, nhưng mà suy nghĩ kỹ lại đó cũng thật rõ. Trộm hết hai thằng máy của ông Tây, mình nói ví dụ vậy, hoặc là tiền đò, những cái cách thức đó mình đã có rồi. Cho nên những cái sự việc đó tuy mình thấy là nói rằng tôi không có làm cái chuyện gì trộm hết, tôi có móc túi ai, tôi không cắt cổ giết người ai mà lấy tiền, nhưng mà té ra trong những cái chút chút đó mình đã có cái tội rồi. Giả hễ mình nói cái sự việc đó thì nó sẽ có cái sự việc xảy tới cho mình. Nhá giờ mình khai cỡ chứa thế mà khai tập, khai tức là cố ý khai gian, thì một khi mà nó hận hay được thì nó phạt mình một cái tiền cũng bù vô cái số của mình khai ra. Rồi chẳng hạn như mình nhảy nghe câu được, nhưng mà rủi ro mà không cho nó gặp thì mình lấy thanh tâm ra, ví dụ như vậy thì cũng có bù lại. Cho nên nhiều cái á thì cái quả báo nó tới liền, tức là gieo tâm gặt quả, gieo tâm gặt quả. Nhưng có nhiều cái nó phải hai ba đời nó có. Ví dụ sao, chẳng hạn như mình gieo cái nhân ác hồi đó, nhưng lúc đó mình đang gặt cái quả thiện. Bởi mình đang gặp quả thiện nên nhân ác á nó tìm ẩn, nó chờ, nó chờ. Cho nên qua một đời hai ba đời mình ăn cho hết cái phước của mình rồi thì chừng có cái quả ác nó tổ. Bởi vì trong lúc mình đang hưởng phước thì quả ác nó tổ chưa được, thì cái phước mình kèm ảnh lại không có tổ được. Nhưng mà vừa dứt phước thì quả đó. Cho nên nhiều người nói tại sao tôi làm phước mà thấy có quả, đó là mình mới bị gieo phước ở đây, nhưng mà cái trái phước của mình chưa chín thì cái quả nó đã chín tới rồi. Thành ra do đó mình phải gặt cái quả xấu. Quả xấu đó không phải là cái hiện đời của mình. Hiện đời mình làm toàn phước mà mình thấy tai họa là từ những cái đời trước đưa lại cái khổ cảnh này nè. Thì bây giờ mình làm cái phước gì này thì mình sẽ được hưởng, hoặc là ngay trong đời đó nếu cái phước của mình làm nhanh thì mình hưởng nhanh, nhưng mà cái phước của mình làm chậm, có cái suy tư lâu thì cái phước nó dồn trở lại cái đời sau. Nên nhiều người làm nhanh hưởng nhanh cũng có. Thế nên chúng ta thấy ví dụ trong cái nói gì bói toán á, thì có một anh lên núi học với ông thầy, học về bói. Ông thầy nhớ là bói giỏi lắm, anh ta học thì ông thầy dạy một thời gian thì kêu anh ta lập tức xuống núi trở về. Thì anh hỏi tại sao con chưa học được gì hết mà kêu xuống về, thì ông thầy nói rằng á sắp chết rồi, cho nên về gấp đi, về kịp thấy nhà cửa chứ nếu không nó sẽ không kịp. Thì anh ta khóc lại rồi từ giã đi về. Hai giờ mấy tháng sau hay đã lòi vòi trở lại, ông thầy đàn dịch mình không hiểu tại sao, nghĩa là mình đoán như thầy, mình đoán bởi mình đoán giỏi mới học với mình, bây giờ mình đoán thật, thế là mình đoán nó chi nó chết nó lại trở lại. Ông ấy hỏi rằng cái lý do gì sao, thì ông hỏi là trên cái đường đi đó đã có cái chuyện gì mà bây giờ vẫn còn thọ được. Thì anh ta nói rằng con không có làm cái gì hết á, con có làm cái phước nghiệp gì hết, nhưng mà trên đường đi hồ lộ có suối thì con thấy là nước ngập, nước ngập cho nên ngập gỗ kiếm, mấy con kiếm nó bị trên đó mà nếu hồ nước dâng lên nó chết. Cho nên con lấy cái que, con bắt cái cầu từ bên này qua bên kia cho nó bọt, thì anh thầy nó phải rồi. Bởi vì sao, cố một lúc gần cả mấy ngàn mạng, bởi cố một lúc mấy ngàn mạng cho nên do đó cái tuổi thọ được tắt bởi tam, cho nên thật ra tao bói tài, thế là tao bói thì trúng, nhưng mà dọc đường đã bị nhấn mạng mất rồi. Chỉ có một cái cú ấy, mấy ngàn sinh mạng một lúc, thành ra do đó tuổi thọ rồi trở lại thành ra không có bói tài. Thì nói như vậy để chúng ta thấy cái điều thiện á cứu được bao nhiêu sự việc. Cho nên do đó cái khổ sở về năm cái điều phá hoại của tài sản này, cái người mà không trộm cắp sẽ phải khổ cảnh. Rồi chúng ta thấy điều thứ hai là nhiều người yêu mến, thì chúng ta thấy không có trộm, không có gian xảo thì làm sao họ người ta lại ghét mình được. Cái kẻ nào mà có ghét mình cách mấy đi nữa, họ cũng không có thể nào phiền não mình lâu được, là bởi vì mình không có trộm cắp, mình không có xâm phạm tới, cho nên mọi người sẽ bảo vệ cho mình, cho nên nói rằng được nhiều người yêu mến. Cái thứ ba là người không lừa gạt. Cái gì nếu sở dĩ nói là người không lừa gạt là tại sao? Bởi vì mình chân thật, cho nên cái kẻ muốn lừa gạt mình á, họ không có can đảm gạt. Thường thường á, hai người xảo mỹ mới đua tài nha, còn cái kẻ cái chân thật quá lắm, lúc mình muốn gạt nó mình cũng hơi ngại, thế là mình hơi mắc cỡ trong bụng. Chứ còn hai bên mà đồng tài về lừa gạt với nhau á, để hai bên gạt nó ăn hết. Nhưng bây giờ các chị thử bị tính dạng cái người nào hiền hậu các chị chút thì nghĩ cũng hơi mắc thở trong bụng, cho nên do đó khó gạt. Ngoài ra cái khó gạt nó còn cái gì nữa, cái người bị chân thật không có cái huệ, thành ra gạt họ cũng không được. Lớn lớn gạt họ hơi chiều cho mình gạt, nhưng họ biết cho nên không biết, cho nên do đó không bị lừa gạt là lý do đó. Cái người không người chân thật tự nhiên họ sẽ có cái huệ trí đó. Bởi vì sao, họ sống một cái chân thật, họ sống trong chân thật, cho nên những người kia mà bày cái tờ dối ra che mắt thế gian chứ che mắt không được người chân thật. Thì nó bị chân thật đột nhiên họ biết ngay là đương gạt họ, nhưng mà lắm lúc họ vui theo cái gạt đó, họ tặng luôn cho nó tiện lợi. Bởi vì nếu mà chấm lại thì người ta buồn, cho nên do đó biết họ gạt chứ không phải không, biết lừa mình chứ không phải không, nhưng mà thôi để cho nó vui, kiểu nó vui nhà, vui xóm, vui làng, vui hết, nó chiều hết đó. Mà họ thí luôn, là sẵn đó họ thí của luôn mà tặng. Cho nên do đó đừng tưởng gạt những sự chân thật. Thật ra người chân thật có lúc họ biết mà họ để cho mình gạt vui cho nên xong chuyện. Bây giờ cãi là vô ích, mà họ thuộc chân thật họ ít cãi. Người ta gạt không họ chiều cho nó đầu. Họ thí luôn, ít ra có người khác vui. Đó, người chân thật lúc họ vậy, thí cho người khác vui cho đầu. Bây giờ mà nói lộ ra thì nó mắc cỡ. Nó thôi mình hòa chúng xong. Đó cho nên do đó mà thấy rằng không người đều gạt là chúng ta đó. Bốn là người xuân khen ngợi. Thì bây giờ sao? Người mà được chân thật như vậy là không có nghe được sẽ khen ngợi. Cho nên chắc chắn là người xuân khen ngợi. Không ai được chê trách là cái người chân thật. Cái người không có dối gạt cho nên chắc chắn được sự khen ngợi. Năm là không lo tổn hại. Là bởi vì sao mọi người sẽ thương mình cho nên họ sẽ bảo vệ. Bây giờ chẳng hạn như bây giờ mình sắp bị gạt thì sẽ có người khác báo gì. Hay là mình sắp sửa bị tai nạn, nhà nước nó sẽ úp. Thì đột nhiên thế nào cũng có nhiều cho hay. Nên nhiều người thoát khổ nạn hồi đó cũng là vậy. Nhiều người gặp cái cảnh sắp sửa khổ như vậy nhưng mà vẫn có người cứu. Vẫn có người cứu được, cứu kịp. Cho nên đó là cái phước báo của cái sự việc gọi là làm thiện được phước. Cho nên không gian dối. Cho nên đột nhiên có người tới cho hay gì. 12 giờ ốp với 11 giờ mấy có người tới nhà tiêu dùng. Thành ra do đó tản dấu của lại kịp. Chuyến của kịp cho nên không lo tổn hại. Sáu là tiếng lành đồn ta thì nó cũng hòa với cái bên trên người phương khen ngợi. Hãy khen ngợi thì đương nhiên là tiếng lành đồn ta rồi. Rồi bảy là chúng đông người không sợ. Không sợ là bởi vì sao? Chúng ta mà có cái chuyện gì gian dối á, tâm tâm chúng ta nó hồi hộp lắm. Nhớ là nhìn đâu đâu cũng thấy hình như nó biết mình đương dối, nó biết mình đương có trộm. Bây giờ chẳng hạn như cứ trộm trộm ai cũng hay có dấu vết. Nó các bốn bên hết rồi mới thò tay cố lấy đồ trộm hết được. Mà lấy đồ rồi cũng hội họp cũng lấy ngó giáo giác coi có công an cảnh sát đứng sau lưng để nó nhìn mình không à, thành ra do đó lúc nào cũng phải sợ. Mà rồi lấy được rồi á đem về nhà cũng hội họp. Không biết là gia chủ nó có được sao không? Gia chủ nó truy được tới đây không? Còn hót nó tới nhà hay không? Nó được thủ tiêu được món đồ nó cũng phải hội họp. Là bởi vì sao? Biết nó có ghi dấu thì nó có báo động không? Rồi gửi người nhà nó mình giờ bài ra ngồi bán chờ trời. Bài cái món đồ ăn trộm ra bán. Thì người nhà nó đi ngang thấy cái gì? Tốn tổn rồi đó. Thì cô Trí Kiều chúng ta thấy trong cái trộm kiều cô đã trốn khỏi nhà quản thư. Thì quải luôn hết vô dạng thánh bản của nhà quản thư đi cho nó gọn. Đi rồi á thì kiếm tới cái chiêu ẩn an. Tức là đi dọc đường thấy có cái chùa mang cái an ni sư về cái chiêu ẩn. Thì là do xin vô cấu. Xin vô cấu á thì nói rằng á con là đệ tử của mấy ni sư Bắc Kinh. Giờ thầy con nói rằng đem pháp bảo xuống dân cho sư trưởng cho con ở đây tạm rồi thầy con sẽ từ Bắc Kinh xuống. Ni sư Giác Dương nghe thấy tội nghiệp với lại tưởng là đúng là của huynh trưởng của mình ở trên kia gửi xuống bèn cho vào. Lần ra chuông già khánh bạc làm bài hết bàn thờ cho nó tiện. Thì rốt cuộc rồi vẫn có một ngày cũng lộ. Tức là có một người đi tới thì nhìn cái chuông già khánh bạc nó nói là của tên là giống của bên nhà hậu quản. Giống của nhà quản thư đó. À ra cái chuyện quả hồn trống nữa. Là trống trưởng mới bắt quà. Cho nên ra chúng ta thấy trốn xa cái cỡ đó mà chuông già khánh bạc người đó nhìn còn nhìn về cái của. Mà người khác nhìn chứ không phải là gia chủ nhìn được. Cho nên do đó cái cảnh sợ đó xảy ra là tại mình có cái sự trọng cấp. Còn nếu mình không có sự trọng cấp thì dù chống đông người cũng không sợ hãi gì hết. Rồi tám là của cải thọ mệnh hình sắc sức lực yên vui biện tài đầy đủ không thiếu. Bởi vì mình không có tạo cái nghiệp xấu cho nên lúc nào mình cũng đủ. Và cái người mà chân thật không trọng cấp thì là người ít muốn biết, ít muốn biết đủ. Tức là cái bài chúng ta học kỳ trước không? Tức là tri túc. Bởi biết tri túc nên lúc nào cũng thấy đầy đủ. Không bao giờ thấy có thiếu thốn. Dù là ăn cơm hẳm cũng thấy đủ. Dù ăn canh rau cũng biết đủ. Còn cái người mà giàu nước phố đổ mắt mà cứ tìm của thêm thì không bao giờ thấy có đủ hết. Cho nên nói rằng tri túc thì là tiện, tiện túc. Còn hải túc hà thời túc. Tức là biết đủ rồi thì tức là đủ. Chứ mà đợi đủ bao giờ cho đủ. Không. Bây giờ mình muốn cho nó đủ thì mình lại thấy muốn cái khác. Là nó không bao giờ mình thấy đủ hết. Còn cái người mà biết đủ rồi á thì tri túc là đủ rồi, biết vậy là đủ rồi, không có cần phải thêm nữa. Cho nên do đó chúng ta thấy được cái sự an ổn như vậy, rồi điều thứ chín là sẵn lòng bố thí. Thì nãy như chúng ta nói đó, biết người ta gạt vẫn có thể sẵn lòng bố thí được. Còn ngay bây giờ không có ai gạt mình hết, bởi vì mình là cái người không trọng cấp, cho nên mình nghĩ rằng chúng sinh mà họ khổ thì có thể họ sẽ xảy ra cái cảnh tội. Cho nên chi bằng mình cứu họ trước, chặn cái trộm cắp của họ bằng cách mình bố thí. Bởi vì người ta nghèo quá thì đương nhiên sẽ nó sẽ không trộm rồi. Bởi vì sao? Cùng thì phải biết, nếu mà không có cái chuyện biết hết á thì chắc chắn là phải đi ăn trộm cắp. Cho nên bây giờ mình cứu cái phóng cùng của họ bằng cách là mình bố thí. Thế cho nên cái người mà không có trộm cắp thì họ dễ làm cái cướp chuyện này. Tại đó chúng ta thấy người mà bố thí á, đa số là những cái người sống trong cái sự an ổn của không trộm cắp. Rồi cái điều chót á là chắc chắn sinh cõi trời. Cho nên nói rằng á, tu thật thiện thì cái quả báo chắc chắn là của cõi trời. Còn nếu mà đừng có mê cái quả trời á, hồi hướng công đức, chuyển cái công đức là pháp chúng sinh thì chắc chắn thành Phật. Hai con đường. Một con đường nó đi tới cái hưởng phước, thì bởi vì mình mới làm cái chuyện thiện cho nên mình sẽ gặp được cái quả thiện. Còn bởi vì mình đem hết cái hồi phước thiện đó, mình đem pháp chúng sinh thì đổ hết chúng sinh thì đương nhiên đó là Phật. Cho nên do đó thể mà hồi hướng công đức pháp chúng sinh thì cái gì đó thật. Cho nên gọi là ấy là người pháp. Nếu đem người pháp ấy hồi hướng đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, sau khi thành Phật chứng được trí thanh tịnh lại bồ đề. Cho nên đã nói là chân thật, chân thật, cho nên cái trí đó giác ngộ rõ ràng, không có ai gạt được cái người không thành Phật, sáng suốt nhất hết. Thế cho nên do đó chúng ta thấy nãy nói đó, cái người tầm thường mà họ còn biết được người ta đang gạt họ, muốn chi là hồi hướng công đức đến Phật phương, cho nên huệ trí phát triển rất mạnh, cho nên được cái trí huệ vô thượng này một đời. Cũng là nhờ ở cái nghiệp không, không cần cắt vậy. Lại nữa, Long Vương, nếu ta lìa nghiệp tà hạnh, liền được bốn pháp mà mật trí giả khen ngợi. Những gì là bốn? Một là mọi căn điều hòa thuận lợi, hai là ta hẳn tự tôn sao, ba là được đời khen ngợi, bốn là vợ không bị ai xâm phạm. Ấy là bốn pháp. Nếu đem bốn pháp ấy hồi hướng đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, sau khi thành Phật được tàn tướng ẩn mật của Phật đại trưởng phu. Thì chúng ta thấy cái nghiệp tà hạnh đó, tức là nói nghiệp tà dâm đó, thì sẽ đưa đến cái quả khổ phiền não xảy ra, thân thể suy kém và đồng thời gây ra sự bất hòa trong gia đình, rồi có thể mang tới cái sự việc sẽ bị tổn hại về thân xác. Thành ra nếu mà không làm cái nghiệp đó, không phạm những cái nghiệp tà hạnh thì sẽ được bốn cái điều lành. Bốn cái điều lành là thế nào? Thân căn á điều hòa thuận lợi là bởi vì sao? Cái người mà tà hạnh lo chạy theo cái sắc dục, bởi vì lo chạy theo sắc dục cho nên phiền não khởi ra, ăn uống bất thường, lo lắng mua cái sự này sự khác, cho nên tài động khởi. Còn cái người mà được cái sự an ổn, không tà hạnh, vợ chồng thuận thảo, không có chạy đi nơi này nơi khác, không phải mưu cầu lập nay lập cái nhà chỗ này, mai phải lo cái nhà khác bị giấu, tức là chạy rồi phải giấu lập ba bốn cái nhà thì phải lo ba bốn chỗ thì nó khổ não xảy ra. Còn bây giờ đó không có những cái sự việc đó cho nên mọi căn được điều hòa thuận lợi, rồi xa được cái chuyện không sao. Bởi vì các vị biết rõ ràng, thế mà có cái chuyện mà phiền não xảy ra trong nhà tức là lộ quá rồi đó, như là biết rằng có mèo hay gì đó mà lộ chuyện đó thì chắc chắn là hầu như không trả bắt đầu lại, mà bắt đầu có phiền não dữ dội nghĩa là xảy chuyện lớn liền. Cho nên do đó mà xôn xao là cái chắc, mà hễ trong nhà mà đánh nhau ông bà khai xấu nhau ra thì bốn bên hàng xóm tự lại nó bên này tay nó ít nhó, nhưng mà còn Việt Nam mà hễ mỗi có cái chuyện đó thì cả xóm lại chứng minh đầy đủ á để qua bên ta đi kể lại. Thành ra do đó mà thấy nè, nội cái việc tà hạnh xảy ra cái việc xôn xao cái chắc, mà cái việc mà rồi còn tạc axit là cái này của Cảnh Nhung bị một bình axit mà tới bây giờ chắc có hai mấy năm mà da mặt vẫn còn nát tan hết. Đến độ về sau này cô đi Trinh An rồi cô mang cái bản cô vẫn cô đề lại Cảnh Nhung. nó cái sinh dục tạm ảnh nó đưa ra cái hậu quả đó, từ một cái người mặt mày rất đẹp, cái hình chụp của hồi bị nạn đó, tức là trước bị nạn rất đẹp, mà đúng ra tích mà biết lỡ tích độc cái cỡ nào, mà da thịt tới bây giờ mắt của cổ vẫn nó lóe ra luôn, tức là cổ nhìn còn thấy mà màu thôi, cổ đi chậm chậm khó lắm, mà mắt cổ lúc nào cũng nước rồi chảy úng ra bên trong rồi. Nó đủ biết cái rùng rỡ đến chỗ nào, cho nên chúng ta thấy cái tà hạnh nó đưa đến bao nhiêu khổ não như vậy. Cho nên do đó mình không tà hạnh, bởi vì nếu mình tà hạnh á, mình lôi kéo mình người khác tà hạnh theo. Còn nếu mà mình không tà hạnh thì ít ra một người khác cũng thoát cái nạn tà hạnh. Chỉ như tà hạnh có hai, người này nghèo mở thì người kia cũng có cái sự nghèo mở đó, cho nên do đó mới có cái khó. Còn bây giờ nếu mình dùng giữ cái sự chánh thì đương nhiên sẽ không tạo ra cái nghiệp khổ, và đương nhiên cái gia đình của mình cũng hòa thuận. Cho nên nói là nó xa hẳn thì không sao, lý do đó. Rồi cái thứ ba là được đời khen ngợi. Đời khen ngợi là bởi vì sao? Cái người mà chân chánh như vậy không có tạo những nghiệp xấu thì đương nhiên mọi người phải công kính rồi. Chúng ta thấy tất cả những cái người được gọi là trưởng giả trong cuộc đời đó, tức là được gọi là đông thạ trong cuộc đời thì ai nấy đều tôn trọng hết. Không ai mà chê cái người mà gia đình hòa thuận bao giờ. Cái gia đình mà không có cái sự phiền não xảy ra thì đương nhiên mọi người đều ca ngợi. Rồi vợ không bị ai xâm phạm, tức là bởi vì sao? Mình lúc nào mình cũng trinh thuận, cho nên gia đình á êm ấm, và lúc nào mình cũng có mặt tại nhà mình, cho nên á không có bị ai xâm phạm người vợ. Cũng như vậy, ngược lại thì đối với người chồng cũng vậy. Hai vợ chồng nó thuận thảo cùng sống với nhau một cách chân chánh thì đương nhiên không có người này nay bỏ nhà đi, mai bỏ nhà đi, ông ăn chả thì bà ăn, bạn em rồi hai bên ăn rồi cúng thật hết. Là do đó lần này ấy, cho nên dùng là vợ không bị ai xâm phạm, bởi vì ngài nói Đức Phật nói với Long Dương, nhưng mà nói chung nó tức là vợ và chồng không bị ai xâm phạm, bởi vì thế mình lo cái việc mình trả cho tạ hạnh thì đương nhiên cái người kia ở nhà lắm lúc phiền não xảy ra họ cũng sẽ trả cho tạ hạnh, đó là tại lỗi của mình. Còn nếu mà hai bên thuận thảo lúc nào cũng lo cho gia đình thì con cái được giàu sang, gia sản được nhiều. Cho nên gọi đó là bốn pháp. Mà nếu mà mình từ cái nghiệp tà hạnh mình được bốn cái điều lành đó, bốn điều lành đó, còn nếu mà mình phát cái tâm vô thượng cái nản chánh giác, tức là đem cái công đức tâm sạch này vừa một mặt mình không tà hạnh, một mặt á giúp cho mọi người không tà hạnh, thì khi mình thành Phật sẽ được thân tướng tốt đẹp hơn nhiều, trang nhã ai nấy cũng nhìn thấy kính mến. Lại nữa, Long Vương, nếu ta liền nghiệp nói dối liền được tám pháp mà chưa chiên khen ngợi. Những gì là tám? Một là miệng thường thơm sạch như hoa sen. Hai là được mọi người đời tín phục. Ba là nói lời thành chứng nhân chiên kính ái. Bốn là thường đem lời dịu dàng an ủi chúng sinh. Năm là được ý vui phù thắng, ba nghiệp thanh tịnh. Sáu là nói không lầm lẫn, tâm thường quan hỷ. Bảy là lời nói tôn trọng, nhân thiên văn làm. Tám là trí huệ phù thắng, không ai có thể chế phục được. Ấy là tám pháp. Nếu đem tám pháp ấy hồi hướng đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, sau khi thành Phật liền được chân thực ngữ của Như Lai. Bây giờ sang tới cái điều thứ tư, tức là không nói dối. Thì chúng ta thấy cái nói dối nó có cái hại rất lớn, là bởi vì sao? Mình đem cái tâm xấu ra mà gạt người á thì đương nhiên là mua cái đồ bất chánh rồi, mua cái sự bất chánh, cho nên mình cũng phải nói dối. Hoặc là bây giờ mình có việc sợ hãi mình cũng phải nói dối, thì nếu mà vì sợ hãi mà nói dối thì mình có sự nhu nhược yếu. Còn nếu mình định gạt người mà nói dối thì là mua sự bất chánh. Cho nên dù cách nào đi nữa, sự nói dối vẫn là không có lành. Cho nên do đó phải tránh cái nói dối. Mà nếu chúng ta biết cái sự nói dối là không lành, bởi vì hãy nói dối mà người khác biết thì bằng lần người ta sẽ không bao giờ tin cậy mình được hết. Cho nên do đó bỏ được nói dối đi thì mình được tám cái điều lành này. Một á là miệng mình thơm sạch như hoa sen, đây là ca ngợi cái sự thanh tịnh. Thì chúng ta thấy tu học chẳng hạn như các vị tụng một pháp hoa đó, tức là trong khi các vị tụng pháp qua, các vị có bao giờ nói dối được không? Không nói dối được. Hay là tụng bất cứ kinh điển đại thừa thì trong khi tụng kinh không có tạo cái việc nói dối. Cho nên thường thường các vị lưu ý thấy, thứ nhất là vị nào tụng pháp qua sẽ thấy cái phước báo này rất rõ, tức là hơi miệng sẽ không sạch. Rõ nhất đó là tụng pháp qua. Thể vị nào mà chuyên tụng pháp qua thì sẽ thấy được cái sự phước đức đó, tức là hơi miệng rất không sạch. Bộ pháp qua mà thông thường chúng ta tụng không có môn đó, thành ra nếu mà không có tụng suốt pháp qua mà chuyên tụng có môn cũng vậy nữa, hơi miệng rất là không sạch. Hơi miệng không sạch là bởi vì sao? Là bởi vì lúc đó không có nói dối, không có điều dối láo xảy ra, cho nên hơi miệng mình không sạch sẽ vô cùng. Cái điều thứ hai là người đời tính phục. Thì cái người mà chân thật nói cái điều lúc nào cũng đúng thì đương nhiên hãy nói ra người ta tin, hãy nói ra là người ta tin. Chứ còn bây giờ mà nếu mà dối láo làm sao người ta có thể tin được? Các vị nào mà đọc sách chữ Pháp hay là đã coi cái tượng Les Miserables của Pháp đó cũng sẽ thấy cái sự việc này được người tin phục chỗ này. Thì trong Les Miserables, trong phim cũng vậy mà trong sách của nó cũng vậy. Cuốn đó thì hình như nhiều người đều biết hết, vì chiếu trên TV mấy lần rồi, cả các nơi đều có chiếu TV mà tuồng hay nữa, mà chiếu trên phim luôn rồi nữa. Thì chúng ta thấy bên trong có miêu tả một cái sự việc rất đặc sắc, mà bây giờ chúng ta là người Phật giáo, chúng ta cũng so thử chúng ta có được như vậy không, để coi là chúng ta có hơn được những người tu theo hạnh khác, đạo khác không. Thì trong đó bà Phước Madeleine, tức là bà Phước đâu có tụi quên ta là như một cái mấy bà Phước đó, thì khi ông thị trưởng, tức là cái anh xung quanh anh mà du đảng hồi xưa, anh tức là anh trộm cắp hồi xưa đó, bây giờ anh cải thiện rồi, anh giả dạng anh làm được thị trưởng, nhưng mà rồi một lúc người ta cũng truy ra ảnh là cái người tù khổ sai tốt, cho nên do đó họ vẫn tìm tới bắt. Thì cái anh cảnh sát trưởng tìm tới bắt đó, ảnh biết dò được đúng và ảnh tìm tới được đúng chỗ. Thì hồi đó tức là thị trưởng Madeleine đó, ông ta mới trốn về thăm lại cái cô gái mà ông ta nuôi, giúp cho cái sự trong hồ khổ sở mà giờ bệnh sắp chết. Ông ta tới, ông ta thăm gần chót và để ông ta hứa rằng ông ta sẽ lo lắng cho con gái của cô ta. Thì bà Phước đó, bà nhìn thấy chứ sao bà không thấy. Nhưng mà khi cảnh sát trưởng tới hỏi rằng có thấy thị trưởng trở về hay không, có thấy tên đó trở về hay không, thì bà vì cứu người nên bà nói rằng không thấy. Thì cái hồi đó là bà nói láo lần đầu tiên trong cuộc đời của bà, tức là bà không bao giờ có nói láo hết, nhưng mà lần đó để cứu một cái mạng người, bà nói rằng không thấy. Bởi bà nói không thấy, anh cảnh sát trưởng biết rõ là bà nói láo, biết nói láo cho nên không biết nói láo. Nhưng mà vì sao tôn trọng cái người đã bao nhiêu lần không bao giờ nói láo hết, suốt một cuộc đời không nói láo, cho nên do đó biết rõ rồi, biết anh kia trốn trong đó, nhưng mà bởi vì bản nhận bà từ bà biến nói rằng không, tôi không thấy, cho nên do đó tôn trọng cái người không nói láo, cho nên không có ào vô bắt anh kia, cho nên nó thoát được. Cho nên do đó nói rằng cái chuyện người đời chính phục, chúng ta thấy mượn một cái sự việc trong chuyện để so lại, chúng ta thấy tin đến cái độ đó biết rõ rồi chứ không phải là không. Vì anh ta lanh lắm, anh ta biết rõ là tù đã trốn trong phòng đó, nốt ra đó có thể bắt được, nhưng mà bởi vì tôn trọng cái người không bao giờ nói láo, bây giờ người đó phải nói láo một lần, nói láo một lần để cứu mạng người khác, cho nên do đó ha bỏ đi để đừng nào trốn tiếp. Cho nên do đó chúng ta thấy người đời tính một cái kẻ không nói láo bao giờ hết là vậy. Cái thứ ba là nói lời thành chứng nhân thiên kính ái. Thì cái người mà chân thật á, chẳng phải là người đời tôn trọng không đâu, mà cả chư thiên họ cũng tôn trọng. Cho nên do đó mà thấy cái nhà nào mà người chân thật sống, nơi nào có người chân thật sống á, thì cái nơi đó được sự an lạc. Là bởi vì sao? Ngoài cái người trần thì có cả chư thiên, ngoài người trần ra còn có chư thiên tới hộ. Cho nên do đó mà thấy mọi người sẽ được cái sự tinh phục an ổn chỗ đó, nhân thiên kính ái. Rồi cái thứ tư là thường đem lời dịu dàng an ủi chúng sinh. Thì cái người mà không nói dối thì chúng ta thấy cái nghiệp khẩu nghiệp của họ tịnh, bởi khởi nghiệp hòa tịnh cho nên lúc nào họ cũng thương xót chúng sinh, thương xót chúng sinh cho nên đem cái lời dịu dàng an ủi họ. Rồi cái thứ năm là ý vui thù thắng. Thì chúng ta thấy khi mà mình không nói dối bao giờ hết, tâm hồn của mình an tịnh không, mình đâu có xấu hổ với ai bao giờ. Cái người nói dối á thì lắm lúc phải nghĩ tới bên ai mình gạt, nhưng mà tuổi mà họ truy ra được cái sự việc thì họ cười mình quê. Cái gì mình giao mình gạt ha, mình nói láo.